भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
tiếng Pali nó là Dhamma, D H A M M A. Thì Dhamma như chúng ta biết rằng nếu như mà viết hoa thì nó là chỉ cho cái trạng thái tiếng ngộ của Đức Phật, hay là chỉ cho cái chân lý. Còn cái chữ pháp mà biên chữ thường á thì chỉ cho tất cả sự vật và hiện tượng. Thì ở đây chúng ta với cái chủ đề an lạc thì đây là một sự vật hiện tượng. Đây là chỉ cho một cái trạng thái tâm hoan hỷ, an vui. Và cái an vui này nó khác với cái vui mừng của thế gian. Vui mừng của thế gian là nó chứa đựng đằng sau đó rằng là tham sân si. Chẳng hạn như là mình chơm được một cái món đồ nào là mình vui, thế nào? Thì cái niềm vui đó là niềm vui do tham. Nhưng mà cái an vui ở đây á, trong cái chủ đề đấy là an vui này là an vui chỉ cho một cái trạng thái rằng cái tâm của một cái con người đã hiểu đạo, là chỉ cho cái trạng thái tâm của một con người được hoan hỷ vui mừng khi mà hiểu được đạo hay là chứng ngộ, hiểu được cái bản chất của cuộc đời và vũ trụ đó. Và chính trong cái sự chứng ngộ đó mà khởi lên cái tâm hoan hỷ hay là an vui. Và có thể nói rằng cái trạng thái an vui đây là trạng thái mà trong đó không còn dấu vết của tham sân si. Chúng ta sẽ nhớ phân biệt như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung của cái phẩm này. Câu kệ thứ nhất, số 197. Vui thay chúng ta sống không hờn giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Thì cái câu này nói lên rằng trong cái là nghĩa là xã hội mà thần đông á, là những chúng sinh do bị vô minh che mờ, cho nên rằng là phần đông chúng sinh sống trong cái cuộc đời này á, đa số rằng là mang những cái tâm tư tình cảm là chứa đựng là tham hoặc là sân hoặc là si đó. Và trong những cái tham sân si này á, thì cái sân á, nó đóng một cái vai trò phải nói rằng là nguy hiểm, tại vì nó mang lại khổ đau cho con người. Vì vậy ở đây á, trong cái câu kệ này để nói lên rằng là những cái người mà tu hành theo đạo Phật, những cái con người mà phải nói đã chứng ngộ được cái chân lý, và trong cái sự chứng ngộ đó họ đã không còn những cái dấu vết của tham sân si nữa. Và vì vậy cho nên ở đây cái câu kệ này nói lên rằng là một cái vị một cái vị mà đạt được giải thoát hay là đạt chứng ngộ. Cho nên rằng trong tâm của họ không còn khởi lên là một cái yếu tố rất nguy hiểm, gây hại cho bản thân cũng như cho xã hội, đó là sân hận. Và đây để cho chúng ta thấy rằng dù trong cái thời gian và không gian nào, ở đâu có khổ đau, nhưng mà trong câu kệ này cũng để cho thấy rằng vẫn còn có đó, là những con người rằng đã thoát khỏi cái sân hận. Và khi mà thoát khỏi sân hận như vậy, có nghĩa rằng là người này đã toát lên cái niềm vui, niềm an lạc. Có câu kệ 198: vui thay chúng ta sống không bình giữa ốm đau, giữa những người bình hoàng ta sống không ốm đau. Thì ở đây cái câu kệ này là để cho chúng ta thấy rằng là cái trong một cái xã hội hay tập thể mà có những cái người bình hoàng á, thì chúng ta sẽ thấy rằng thì thật rằng là tốt thay những ai mà không có bình hoàng. Và chúng ta biết rằng cái câu nói này để nói lên rằng ám chỉ rằng những cái người mà tu hành đúng đắn thì họ rất ít gặp bệnh hoạn. Và như chúng ta nhiều lần trước đã phân tích rằng là với một cái tâm hồn, một con người mà với một tâm hồn hoan hỷ an vui, không có khởi lên tâm tham sân si á, thì những con người như vậy rất ít có nguy cơ bị bệnh tật. Như lần trước chúng ta nói rồi đó, chính là cái tâm nhiễm ô, tham sân si á, nó làm cho chúng ta mất sức đề kháng và cơ thể nó sẽ tiết ra những cái chất độc làm hại cơ thể. Và ngược lại, khi mà những người không còn tham sân si nữa thì cơ thể sẽ được lợi ích, cơ thể sẽ được là khỏe, còn khỏe mạnh. Vậy cho nên đây là cũng là một cái câu nói để nói lên rằng, đây là một cái câu kệ để nói lên rằng cái lợi ích của những cái con người mà đi theo đạo Phật, của những con người sống một cái cuộc đời là trơn chánh, nghĩa thoát khỏi tham sân si, thì rất ít là bệnh tật. Và những con người như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là họ là những cái con người phải nói rằng là rất là mà rất là cũng nghĩa là mà thuận lợi. Rồi qua câu kệ 199: vui thay chúng ta sống không rồn giữa rồn ràng, giữa những người rồn ràng ta sống không rồn ràng. Rồn ràng đây là ám chỉ cho những cái con người đi tình cầu là thú vui của dục lạc, tất nhiên là tham dục. Rồn ràng đây là chỉ cho là cái sự tình cầu là dục lạc của chúng sinh, là tham vui, những cái thú vui trần thế. Thì phần đông trong xã hội do vô minh chi phối, cho nên con người là lao vào những thú vui giống như những con thiêu thân. Thì trong số những bên cạnh những người mà lao vào là những thú vui trần thế như những con thiêu thân đó, thì bên cạnh đó vẫn còn có những con người đã không bị những cái thú dục hay là tham dục chi phối. Và vì vậy cho nên rằng là họ là những cái con người mà phải nói rằng là tìm thấy được cái nguồn an vui, là nghĩa không bị cái dòng xoáy của tham sân si là chi phối. Lần trước chúng ta đã nghe cái câu chuyện giữa Angulimala và Đức Phật chẳng hạn. Khi mà Angulimala rượt đuổi theo Đức Phật để mà hy vọng rằng giết được một người nữa để cho đủ 1000 mạng sống, bởi là 1000 ngón tay, thì chúng ta thấy rằng là thế này, rượt đuổi Đức Phật nhưng mà không mắc kịp. Cho đến khi rằng là Angulimala hỏi Đức Phật: này Sa môn kia, tại sao ngươi không đứng lại? Thế này, thì Đức Phật trả lời rằng: ta đã đứng ta đã đứng lại rồi, chỉ có ngươi là không, chưa để đứng lại. Thế nào? Rồi họ đứng lại vì chuyện gì? À, theo nghĩa gì? Thì đứng lại đây là nghĩa đứng lại tham sân si. À, đó. Chính cái câu trả lời này để cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương của đạo Phật là không bị cuốn hút vào cái dòng xoáy của tham sân si ở trong cuộc đời. Như vậy chúng ta thấy ba cái câu kệ vừa rồi là để nói lên rằng là cái niềm vui là do không còn tham, không còn sân, không còn si. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng rằng là một cái là những cái câu kệ nói lên cái niềm vui của những cái người mà không còn tham sân si nữa. Và chúng ta cũng là nên nhớ rằng cái giây phút mà khi mà nói đến an lạc á, là chúng ta phải nói đến cái giây phút đầu tiên nhất ngay khi mà cánh ban, khi mà Đức Phật chứng ngộ, thế nào? Là khi Đức Phật chứng ngộ với rằng là cái khám phá cái định luật là 12 duyên sinh, rồi đánh dẹp tan là ma quân phiền não, thế nào? Ma quân phiền não đây là chỉ cho tham sân sân si. Thì ngay sau khi chứng ngộ này thì Đức Phật là thốt lên một cái niềm vui tột cùng, như cái phòng trước chúng ta vừa học. Thì ngài thốt lên một cái niềm vui rằng là ta đã tìm thấy ngươi rồi. Ngươi đây là chỉ cho tham ái. Chính cái tham ái này mà nó làm cho cái con người mình trôi lăn trong cái vòng luân hồi từ đời này qua đời khác. Và khi ngài chiến thắng rồi thì ngài biết rằng cái tham ái hay là tham dục chính là cái nguyên nhân, chính là cái nguyên nhân chủ yếu làm cho con người trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Bởi vậy cho nên khi mà ngài dẹp tan ma quân, tất nhiên là ý nói rằng dẹp tan cả cái phiền não tham sân si trong con người rồi, thì ngài thốt lên một cái niềm vui, một cái niềm an lạc là do sự chứng ngộ. Chúng ta có thể nói rằng cái giây phút đó là giây phút đầu tiên của đạo Phật, là một sự an lạc. Một sự an lạc là một cái tâm an vui khi mà cái trí tuệ vừa chớm nở. Thế nào? Một cái trí tuệ chặt đứt dây xích phiền não tham sân si thì tức khắc là có một cái tâm an vui xuất hiện. Thì đây là nói rằng là cái trạng thái hay là cái giây phút đầu tiên của đạo Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là ba cái câu kệ này là để nói lên là cái sự hoan vui, là cái sự là rằng là hoan hỷ an lạc do chiến thắng được tham sân si. Câu kệ 200: vui thay chúng ta sống. Không gì gọi của ta, chúng ta có thể là sửa lại cho nó dễ hiểu. Không có chướng ngại gì. Câu kệ thứ hai chúng ta có thể ghi lại: không có chướng ngại gì. Rồi câu kệ thứ ba: ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang âm. Vui thay chúng ta sống, không có chướng ngại gì. Không có chướng ngại gì đây là chỉ cho tham sân si đó. Tất nhiên là không bị tham sân si chi phối. Ta sẽ hưởng hỷ lạc. Hỷ lạc đây là chỉ cho rằng cái niềm vui do thiền định mang lại. Hỷ lạc đây là niềm vui do thiền định mang lại. Như chư thiên quang âm. Quang âm đây rằng là một cái vị chư thiên đại diện cho cảnh giới nhị thiền. Chúng ta biết rằng là trong Phật giáo có bốn loại thiền, bốn loại thiền của đạo Phật. Thì thứ nhất là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, và thứ tư là tử thiền. Thì tương ứng với từng loại thiền có một cái vị chư thiên tiêu biểu. Tương ứng cho cái sơ thiền thì có một cái vị thiên gọi là phạm phạm thiên. Rồi tương ứng cho nhị thiên thì có một vị tiêu thiên tiêu biểu, đó là Quan Âm thiên. Rồi tam thiên á thì là có một cái vị tiêu thiên kêu là Biển Tình thiên. Biển Tình thiên. Rồi đệ tử thiên á có một vị tiêu thiên tiêu biểu, đó rằng là Quạt thiên. Và nếu như đọc nhiều kinh sách giả chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều chữ thiên ở trong các cái loại thiền, nhưng đây chúng ta chỉ cần biết tiêu biểu tương ứng với một loại thiền thì sẽ có một cảnh giới chữ thiên. Rồi thì ở đây trong cái câu kệ này thì nói rằng thật là hạnh phúc khi chúng ta sống mà không còn tham sân si nữa, thật là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này là nó có một cái niềm vui, mà cái niềm vui này là do thiền mình mang lại. Bây giờ chúng ta ghi này, ghi cái định nghĩa của bốn loại thiền. Thế nào gọi là sơ thiền? Sơ thiền chẳng dụ họ. Và chúng ta ghi còn cái câu định nghĩa này. Vì ấy lý dục, vì ấy lý dục, lý ác bất thiền pháp. Chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái thị lạc do lý dục sinh, có tâm có tứ. Bây giờ để đọc lại nha, quý vị ghi cái định nghĩa, tại vì mấy định nghĩa này là quan trọng lắm. Nhiều khi người ta hỏi mình là sơ thiền như thế nào thì mình phải biết cách để mà trả lời. Thế nào gọi là sơ thiền? Thì quý vị đó đã lý dục, lý ác bất thiền pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất. Rồi thầy, một trạng thái thì là vậy, một trạng thái thì là do lý dục sinh, phải có tâm có tứ. Và đọc lại nha, thế nào gọi là sơ thiền? Là vì ấy lý dục, lý ác bất thiền pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái thì là do lý dục sinh, có tâm có tứ. Thì với cái định nghĩa này thì chúng ta thấy rằng là ngay cái sơ thiền thôi mà vì này đã có thị lạc rồi. Thế này, tuy nhiên cái thị lạc này là do gì? Lý cả dục và bất thiền pháp. Thế này, do lý dục, lý ác bất thiền pháp mà nó có cái thị lạc này. Tuy nhiên cái thị lạc này có tông và có tứ. Thế nào tông và tứ? Chúng ta ghi chấm con biết tiếp. Tâm là chỉ cho cái tâm hướng đến một đối tượng. Tâm là chỉ cho cái tâm hướng đến một đối tượng. Ví như con ong bay đến bông hoa. Chấm. Tâm là chỉ cho cái tâm hướng đến một đối tượng. Phải giống như một con ong hướng đến bóng bay, bay đến bông hoa, giống như một con ong bay đến bông hoa, lai mặt chỉ biết nhắm đến là một hướng thôi, không bay đâu hết. Giống tử là sự, tử là cái sự là bám sát đối tượng, tử là bám sát không rời đối tượng. Phải ví như con ong, ví như con ong sau khi bay đến bông hoa thì nó cứ quanh quẩn để mà hụt nhụy. Đó thì như vậy chúng ta thấy rằng là thiền mình á, ngay cái cả cái sơ thiền á, là khi vị hành giả đó rằng có một cái tâm gì là hướng đến một đối tượng, và để cái đối tượng đó mà không có rời bỏ đối tượng, như thế nào. Và chính trong cái tàn phá như vậy mà người đó phát sinh ra một cái tâm gọi là hoan thị, là một cái niềm vui. Đây là một cái kinh nghiệm. Và khi mà mình có cái sự là bình tâm á, là từ những con người mình có được một cái niềm vui. Niềm vui thì ở ban đầu đó. Rồi vì chúng ta qua định nghĩa thứ hai, anh nhìn tìm. Vì ấy diệt tâm và tử. Nhị thiền chống cho hỏi. Vì ấy diệt tâm và tử. Chứng và trụ thiền thứ hai. Chứng và trụ thiền thứ hai. Phải. Một trạng thái thị lạc. Một trạng thái thị lạc. Do định sinh. Một trạng thái thị lạc do định sinh. Phải không tòng không tử. Mình đọc lại ha. Nên nhị thiền là gì? Là vì ấy diệt tòng và tử. Chứng và trụ thiền thứ hai. Một trạng thái thị lạc do định sinh. Không tòng không mà không tử. Thì như vậy qua điểm nhìn thiền á, chúng ta thấy rằng cái vị hành giả này rằng không cần phải để ý đối tượng nữa. Sơ thiền á, thì còn để ý đến đối tượng để làm cho cái tâm mình là chuyên chủ, chuyên nhất vào một đối tượng. Nhưng mà cái sự chuyên chủ như vậy á, thì nó gì? Nó vẫn là còn chướng ngại, mặc dù là biết để. Thì qua điện nhị thiền á, thì cái gì đó gì bỏ cái sự chú ý đó, bỏ cái sự chú ý. Và khi mà bỏ cái sự chú ý vậy thì sẽ hưởng được cái sự là thị, thị lạc. Mà cái thị lạc này là do định sinh, chứ không phải do ly dục sinh. Nó biết để thôi. Cũng giống như chúng ta là khi tập sẽ đạt á, mới đầu tập là phải chú ý. Đấy là ở đầu tập là phải chú ý, muốn đi là phải nhìn cái đi đông, nhìn qua nhìn lại chú ý lắm. Nhưng mà khi thuần thục rồi là gì? Không cần chú ý nữa. Thì tương tự là như vậy. Trong cái thiền định là như vậy. Bắt đầu là chú ý. Nhưng sau một thời gian rồi vì đó là những một cái dạng, một cái cấp độ là cao hơn, không cần chú ý nữa. Và khi mà bỏ sự chú ý rồi, tâm đi nó an lạc hơn. Thế nào? Và cái sự an lạc này là do định sinh. Thấy nè. Rồi tam thiền chậm cho hỏi. Vì ấy lý thị trụ xả. Vì ấy lý thị trụ xả. Vì ấy lý thị trụ xả. Chứng và trụ thiền thứ ba. Chứng và trụ thiền thứ ba. Thân cảm mà thân cảm một lạc thọ thân còn thân là cảm nhận gọi là gọi rằng là gì? Vì ấy lý hị trụ xả chứng và trụ thiền thứ ba. Một trạng thái một trạng thái tâm mà các bậc thánh gọi rằng là xả niệm lạc trụ nha. Vì ấy vì ấy cảm nhận một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trụ. Xả niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ ba. Thì như vậy vì ấy lý hị trú xả phải không? Chứng và trú thiền thứ ba. Một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Xả niệm là lạc trú. Tất nhiên rằng là trong thiền thứ ba này á, là vì đó chỉ còn lạc mà không còn xả, vì đó lý hỷ mà trú lạc, mà lý hỷ, và còn lại trạng thái gọi là lạc. Thì chúng ta nên phân biệt hỷ và lạc. Hỷ là một cái niềm vui liên hệ đến tinh thần, hỷ là một cái niềm vui liên hệ đến tinh thần, còn lạc là một cái niềm khoáng hỷ liên hệ đến cái thân. Thì hỷ lạc này là chúng ta sẽ thấy rằng hỷ là niềm vui liên hệ đến tinh thần, còn lạc là niềm vui liên hệ đến cái thân. Thế nào? Thì cái niềm thứ ba thì cái vị hành giả là có cảm giác về cái lạc, xả niềm lạc trú, tất nhiên là niềm vào cái buông xả cái niềm, buông xả cái hỷ để mà có cái trú vào cái lạc. Thế nào? Xả niềm lạc trú có nghĩa là gì? Là nó buông xả cái hỷ để mà được cái, để mà trú vào cái lạc. Như vậy là thiền thứ ba là như vậy. Rồi thiền thứ tư, chẳng như hỏi vì ấy diệt khổ và lạc đạt cảm thọ, vì ấy diệt khổ và lạc đạt cảm thọ trước chứng và trụ thiền thứ tư, chứng và trụ thiền thứ tư phải một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niềm thanh tịnh, xả niềm thanh tịnh. Tất nhiên là qua cái thiền thứ tư này á, trong tâm vị hành giả này chỉ còn có cái là thanh tịnh mà thôi. Xả niềm đây là xả cái là gì, xả cái lạc để mà còn cái tâm thánh là thánh tịnh, là kể niệm như vậy. Như vậy chúng ta có là bốn cái định nghĩa, đúng rồi, xả niềm thánh tịnh. Xả niềm thánh tịnh có nghĩa là niềm cái xả, tất nhiên là niềm cái xả gì, đang là xả cái lạc đi để nó còn lại nó sửa thánh, sửa thánh tịnh, đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta có một cái khái niệm về định nghĩa của bốn loại thiền của Phật giáo. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là ngay thiền thứ nhất đầu tiên là con người đã có cái niềm vui rồi, đã có cái niềm vui rồi. Rồi đến cái nhị thiền có cái niềm vui tệ nhị hơn. Rồi đến cái thứ ba có cái niềm là an lạc, đấy nè. Rồi đến cái thứ tư đó, thì có như là thánh tịnh. Đó. Tức như cái cấp độ từ thế sớ thiền lấy điện tử thiền là như vậy, để chúng ta biết cái định nghĩa. Và những định nghĩa này rất là quan trọng để chúng ta mới biết rằng tại sao mà những cái người mà tu hành mà họ duy trì được một cái đời sống, phải nói rằng là suốt cả cuộc đời là như vậy. Vì sao? Vì họ có một cái niềm vui mà người đời không có biết được. Người đời không có biết. Tại vì sao? Người đời, cái niềm vui của người đời đó là niềm vui của dục lạc. Nhưng mà cái niềm vui của cái người xuất gia hành thiền á, là cái niềm vui đó họ, tức như cái đời sống của họ, họ được nuôi dưỡng bằng một cái niềm vui gọi là thiền lạc. Và được biểu hiện ở trong này là hỷ, lạc và thanh tịnh. Đó. Cho nên mà tại sao mà những cái người xuất gia, những cái vị mà xuất gia chớn chẳng á, họ sống một cái cuộc đời mà rất là an lạc, vì họ được những cái niềm vui này thay thế niềm vui của thế gian. Đúng rồi. Cho nên là nhiều khi ở ngoài đời nói tại sao mà mấy thầy đi tu gì mà tội nghiệp thế. Thế rồi mấy thầy cũng là nhìn ở ra ngoài đời, tại sao mà ngoài đời sống dục cảm thế. Hai bên là thương cho nhau, đấy là không ai hiểu nhau hết, đấy là đó. Cho nên là trong này phân tích ra là như vậy. Ha? Cho nên trong này chúng ta sẽ thấy rằng là như chư thiên quan âm, chư thiên quan âm là để cho chỉ cho nhị nhị thiền. Trong nhị thiền là như vậy, chúng ta biết rằng nhị thiền là có cái gì rồi, phải không? Là có một cái niệm là thị, phải không? Thị lạc là do định, là do định sinh, không tòng không, là không tử. Rồi câu 201: chiến thắng sinh thủa, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tình an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Và đây là cái phẩm nói về cái sự an vui, an lạc. Thì Đức Phật liên hệ đến cái cuộc sống ở ngoài thế gian. Và chúng ta có thể nói rằng lịch sử của con người là lịch sử của chiến tranh. Đấy là từ khi loài người xuất hiện cho đến bây giờ, chúng ta thấy hầu như rằng trên cái hành tinh này không có khi nào mà có thể gọi là bình yên. Không nước này thì nước kia. Đấy là và chúng ta sẽ thấy rằng con người mình, lịch sử hình thành của con người từ cái vũ khí thô sơ cho đến vũ khí hiện đại. Đó thì chính cái chiến tranh là cái rất là nguy hiểm. Thì có cái chiến tranh á, chúng ta biết rằng là khó mà tạo được cái hòa bình lắm. Và chiến tranh thì chúng ta sẽ thấy rằng người thắng trong một cái cuộc chiến sẽ có người thắng và kẻ thua. Thì cái người thắng thì chúng ta sẽ thấy rằng một là kiêu mạnh, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong một cuộc chiến tranh thì bên nào cũng có người chết hết. Thế nào chắc chắn là như vậy, bên nào cũng không chết nhiều thì cũng là chết ít. Và ngay trong cái nước mà chiến thắng á, chúng ta sẽ thấy rằng là họ một là xính kiếu, còn kiếu mà hai là rằng là họ cũng có quân lính bị chết. Thế nào cũng là khổ đau. Và chúng ta thấy rằng trong cái đó thì kẻ thua thì không bao giờ là chịu yên, sẽ tìm mọi cách để mà trả thù. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng ở ngoài nơi là sẽ mầm mống chiến tranh là vẫn liên tục. Tuy nhiên trong cái sự bất ổn do sự hơn thua dẫn đến đau khổ đó, thì có một cái con đường khác, đó là con đường của đạo Phật, con đường trung đạo. Trong cái con đường đó thì không có sân hận, không có chiến tranh, và vì vậy cho nên sẽ không có kẻ thua và kẻ thắng. Đó là cái chúng ta biết rằng đó là biểu hiện của tinh thần Phật giáo là bất bảo, bất hòa đồng. Tinh thần bất bạo động của Phật giáo là chúng ta sẽ thấy rằng là vì trong một cái tinh thần vì đạo Phật là đạo của đạo để chỉ cho con người nói chung, chứ không có nghiêng về một phe nào hết, không nghiêng về bên này hoặc không nghiêng về bên kia, mà chỉ vì hạnh phúc của con người nói chung. Chúng ta sẽ thấy rằng kẻ hơn cũng là con người và kẻ thua cũng là con người, và đạo Phật là đạo của con chứ không của phe nào hết. Đó. Cho nên tinh thần của đạo Phật rằng là với một cái là tinh thần như vậy, cho nên rằng là mong muốn rằng không có chiến tranh mà xảy ra. Và đây là một cái bài kệ mà Đức Phật đã cho thấy rằng chiến tranh thì con không bao giờ mà chấm dứt được hết. Thế này câu kệ 202: lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh năm uẩn. Mà chúng ta bỏ cái chữ khổ đi, ghi là năm uẩn. Năm uẩn đây là chỉ cho cái thân của con người đó. Năm uẩn là chỉ cho cái thân của con người. Lạc nào bằng tình lạc, Bình lặng đây là chỉ cho niết bàn. Thì bộ cái câu kệ này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nhắc nhở thì lửa nào bằng lửa tham, thì cái tham của cái con người là phải nói rằng là vô tận, lòng tham không đáy, cho nên là không tội ác nào mà không làm. Khi mà lòng tham mà nó khởi lên rồi á, thì coi như rằng là không tội ác nào mà không làm. Và cũng tương tự như vậy thì sân hận cũng vậy, vì sân hận là cái mặt trái còn của tham, nghĩa là tham không được thì sân cho nên hai cái này là anh em họ hàng với nhau. Đó là hai cái này nó đi với nhau. Tham không được thì mới sân. Đó. Cưới không được nàng thì bắt đầu là gì? Tìm cách trả thù nàng. Đó là. Đó. Vậy bác thấy biết bao nhiêu cái tiền nàng, bao nhiêu cái phải nói rằng là cái đáng tiếc nó xảy ra trong cái cuộc đời này. Và ở đây câu thứ ba là nói khổ nào bằng khổ nào là sánh với là nắm vật, là chỉ cho cái thân này. Chúng ta biết rằng là cái thân của con người đây là gồm có nắm vật, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì cái con người của mình đây là một cái tập hợp do năm cái duyên sinh đó là tạo nên. Quẩn đây là chỉ cho cái tập hợp. Khi nói quẩn là chỉ cho cái duyên sinh hay là cái tập hợp. Khi nói đến sắc quẩn là chỉ cho cái thể xác này do nhiều yếu tố duyên lại. Rồi là thọ quẩn là chỉ cho cái cảm xúc. Cái cảm xúc không phải tự nhiên mà có. Thế nào? Cảm xúc hay là cảm giác thì gồm có là vui, buồn, không vui, không buồn. Nhưng mà những cái cảm xúc đó đều mình thấy rằng tự nhiên mà có không? Không có. Những cái cảm xúc đó là do duyên sinh. Thế nào? Và chúng ta thấy rằng cái cảm xúc đó nó xảy ra ở đâu? Xảy ra trong cái thân thể này. Không có thân thể này thì sẽ không có cảm xúc. Như vậy thì cảm xúc là do duyên sinh, cho nên được gọi là quần. Quần là sự nhóm lại, tập hợp lại. Đúng không? Rồi tưởng là chỉ cho cái biết. Mà tưởng tri là chỉ cho cái biết. Thì cái tưởng này cũng do duyên, là do duyên sinh. Cũng như là lần trước chúng ta học rồi đó. Ý luận vọng tưởng đó. Ý luận vọng tưởng là một cái kết quả, là do một quá trình duyên sinh, sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thế nào? Cho ra một cái chuỗi duyên sinh. Cho nên chúng ta sẽ gọi rằng thọ tưởng hành thức là một chuỗi duyên, một chuỗi là duyên sinh. Và con người chúng ta là trong cái câu kệ này nói rằng không có khổ nào bằng cái thân này. Vì chúng ta biết rằng á, là cái chủ thể cảm nhận khổ là ai? Cái chủ thể mà nhận cái khổ là ai? Là chính mỗi người chúng ta. Thế là một người chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng rằng là tại vì con người mình là ai cũng là tham ái, là muốn nắm giữ. Thế là ai cũng muốn nắm giữ là một cái gì đó. Nhưng mà cái đó đang tồn tại, đang đổi thay. Thế là bất kỳ một cái khác nào, sự vật hiện tượng nào trên cuộc đời này là đang đổi thay, có đó rồi mất đó. Và cái người cảm thọ hay là cảm giác là ai? Chính mỗi người chúng ta. Thấy là thân thể mình đang thay đổi là mình cảm thọ. Và bà con mình, cha mẹ anh em con cháu mình, thế là mỗi lần có đổi thay gì đó là mình là cái chủ thể mà cảm thọ đó. Cho nên phải rằng tất cả những cái cảm thọ này là chúng ta là gắn hết. Không là người con người này thì người là người khác, là phải nói rằng là nói đến là cái chính mỗi người chúng ta đang cảm nhận những cái khổ thọ. Lạc nào bằng tiền lạc lạc mà nói đến cái niềm vui, thì chúng ta thấy rằng không có cái niềm vui nào qua mặt cái niết bàn hết. Niết bàn có thể rằng chúng ta có thể gọi đó là một trạng thái cạn thọ, nhưng mà cạn thọ đặc biệt, một cái cảm xúc hay một cái cạn thọ mà đặc biệt. Còn chúng ta khi mà bị vô minh chi phối thì chúng ta sẽ có những cái niềm vui, nhưng mà những cái niềm vui đó đều có liên hệ đến tham sân si, liên hệ đến tiền bạc, liên hệ đến sắc đẹp, liên hệ đến là đánh vòng địa vị, liên hệ đến thức ăn thức uống, liên hệ đến trụ sử, nơi là ngụ nghỉ. Thế nào thì cái niềm vui hay là cái của con người ấy, rằng là nó không mang cái tính là vĩnh cửu. Chẳng hạn như mình sống được một cái nhà đẹp, mình cảm thấy là an ổn, nhưng mà an ổn được không? Không an ổn được ha. Động đất này, rồi lửa cháy này, rồi đến là lụt lội này, rồi bình thường không động bị hao mòn với thời gian này, vân vân, là đều đổi thay. Những cái mà con người gọi là vui ở thế gian đều trong đó nó đã chất chứa cái vô thường đổi thay, thế nào? Cho nên không thể nào là cái niềm vui của thế gian không thể nào bằng niềm vui của niết bàn, vì niết bàn đấy chính là cái làm con người, là một cái trạng thái tâm của con người khi mà không còn dấu vết của tham sân si nữa. Cho nên là gì? Cho nên cái niết bàn là một trạng thái tâm không chịu lệ thuộc bởi cái sự vô thường đổi là đổi thay. Vì mình đâu có chấp thủ gì đâu, cho nên là đâu có bị lệ thuộc. Giả sử như là chết thì cũng ok, ăn nhẫn tự tại, thế nào? Rồi là nhà cửa mất, xe cộ mất, cũng ăn nhẫn tự tại. Nhưng mà đối với chúng sinh thì đau khổ lắm, phải không? Nhưng mà đối với cái người hiểu đạo thì họ xem chuyện đó là bình thường. Thế nào? Đó. Cho nên là nói là lạc nào bằng niết bàn là như vậy. Lạc của thế gian không thể nào sánh với cái lạc niết bàn là bất tử. Tại vì cái lạc của thế gian là cái lạc thuộc phạm trù sinh diệt, nhưng mà cái lạc của niết bàn là bất tử, thoát khỏi sự sinh, thoát khỏi là sự sinh diệt. Đó. Câu kệ 203, đói ăn bình tối thường, các hành khổ tối thường, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thường. Thì câu kệ 203 này Đức Phật cũng nhắc đến một cái trạng thái gọi là đói. Thì trong các loại hình đói rằng là nó nguy hiểm lắm. Người ta thấy thường gọi là giặc đói mà, phải không? Mình bị các cái loại bệnh nào đó rồi thì mình cũng có thể rằng là có cái thuốc, tìm ra thuốc để mà chữa. Nhưng mà đến khi mà bị bệnh mà nói rồi thì nó sẽ sinh ra nổi rồi. Thế nào? Đói là cái mà một cái trạng thái nghĩa là làm cho cái con người rằng là nó đông ra những cái bất an. Và vì vậy cho nên là họ phải gì? Họ phải tìm cách để mà nổi loạn để chống lại là cái đói. Thì trong cả cái loại bệnh thì đói rằng là một cái bệnh mà phải nói rằng là nó trầm trọng nhất, nguy hiểm nhất. Và chúng ta biết rằng là đói là nó liên hệ đến vật chất. Liên hệ đến vật chất. Và Đức Phật trong một cái đoạn kinh khác, Đức Phật có nói rằng là nghèo đói thì nó là thường liên hệ đến tội ác. Nghèo đói thì thường liên hệ đến tội ác. Bởi vậy cho nên ngài chủ trương sống trong cuộc đời thì phải có một đời sống kinh tế tối thiểu. Phải có một đời sống kinh tế tối thiểu. Và vì vậy cho nên là ngài dạy các Phật tử là phải chịu khó làm ăn cho thật giỏi trong cái nghề lương thiện của mình. Để làm gì? để có lợi nhuận. À, tuy nhiên cái lợi nhuận hay là tiền lời đó sẽ được chia làm bốn phần, một phần tư để mà ăn uống cho con sức khỏe, một phần tư đọc vào tiền vốn để mà phát trương là cái công việc, một phần tư thứ ba là đi giúp đỡ bà con và đồng bào thiên tai lụt lụt, và một phần tư cuối cùng là đi cúng chùa để mà lo cho cái đời sống tâm linh. Như vậy rằng biết rằng là Đức Phật á, là nghĩa mặc dầu là giáo dục cái con người về cái đời sống về tinh thần, nhưng mà ngài không quên nhắc nhở là con người phải lo cái đời sống kinh tế, đừng để đó cái này vì đói kém á, là nó sẽ liên hệ đến tối, liên hệ đến tội ác, và đã như vậy rồi thì không thể nào mà tu tập đạo đức gì được hết. Đói tới rồi là chỉ lo mà kiếm sống, lo danh vật xấu xẻ nha, thế này thì không thể nào mà tu được. Cho nên trong cái câu kệ này Đức Phật rằng là gợi gắm rằng trong cái đời sống tu hành thì mình phải để ý đến đời sống kính kính tế, thế này là phải lưu ý đến cái hiện tượng là kinh tế. Đây là nội ăn, nó chỉ cho cái sự thiếu thốn về mặt vật chất. Đó, cho nên mình thấy ra mình nghèo đói thì thường là khó, còn khó tu. Đó. Là trong xã hội sẽ là loạn, loạn lạc. Rồi là cả thành là khổ tối thường, và cả thành đấy là chỉ cho năm uẩn. Như còn như trên đã phân tích rồi, là chỉ cho cái con người là cái chủ thể hay là cái chủ nhân chịu nhiều cái cảm thọ khổ đau của cuộc đời. Hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Thì cái niết bàn là tối thượng này cũng đã phân tích như trên rồi. Câu kệ 204: không bình lời tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn là tối thượng. Thì đấy là cái phần đề cập đến cái chủ đề là an lạc, là an vui. Cho nên ở đây thì cái câu chuyện này thì Đức Phật là nhắc nhở lại cái câu chuyện đầu là thì cái không bình á, còn cái không bình á thì đây rằng là nó sẽ mang lại rằng là một cái lời rất là nhiều. Vì chúng ta biết rằng là cái con người mình á có sức khỏe thì có tất, có sức khỏe có sức khỏe thì mình mới có điều kiện để mà làm ăn buôn bán học tập, thế là mà không có sức khỏe kể là mình thấy gì thấy phải nó tốn tiền tốn bạc công ăn việc làm là bị bệnh đình trệ bị lấy off là coi như là căng thẳng lắm đi sống trong cái xã hội mà ai cũng có công việc, khi mà đồng tiền rằng là chi phối tất cả mà mình bị lấy off kể là coi như là gì là căng thẳng phải không? Đó. Mà nhất là mình thấy rằng là cái sức khỏe đó, mà mình bình tật hoài là coi như là căng thẳng nữa. Trong một cái hệ thống dây chuyền là cần mình, và mình cứ nghỉ hoài, nghỉ một hai lần còn được, chứ mình cứ nghỉ hoài thôi thì cho nghỉ luôn, thế này mình nghỉ luôn là căng thẳng đó. Đó, cho nên mình thấy đây á rằng là cái không bình là lời tổ trưởng là ở đây rằng là Đức Phật cũng nhắc nhở rằng sống trong cuộc đời là làm sao phải để gì để là ít bệnh tật, thế này chứ còn mình bị bệnh tật á là trở ngại lắm. Ngay trong cái vấn đề tu hành mà cũng vậy, mà quý vị biết rằng là tại sao mà Đạt Nam tổ sư qua bên là Trung Quốc mà dạy thiền ở tại chỗ cái nhà Thiếu Long Từ đó, thế này thì bắt đầu là thấy các cái vị tăng sinh mà ngồi thiền sao mà ủ rũ quá, ngồi có khí thế gì hết. Thì sau đó đơn ai mới là chỉ cho là ra tập thể dục, ra dạy võ chứ, thế này dạy võ phải có khí thế đấy chứ, tu hành là phải như vậy. chứ tu hành tưởng xin xin bản thân của mình như vậy rồi thì làm sao thuyết phục là ai được, phải không? À, mình phải rằng là tốt đẹp hơn người khác thì người khác họ mới rằng là mà con họ mới nó tính theo chứ, chứ bản thân của anh mà con là yếu siêu vậy mà anh cứ dạy ai, phải không? À, cho nên ở đây là ý nói rằng một cái người là phải có sức khỏe thì ở ngoài đời cũng vậy mà trong đạo cũng, trong đạo cũng vậy đó. Và chính cái sức khỏe đấy là cái thước đo, sức khỏe đấy chính là cái thước đo, là cái kết quả để mình biết rằng mình đi đúng hướng hay là không. Rồi trong này có câu kệ thứ hai, biết đủ. Biết đủ thì chúng ta sẽ thấy rằng á, biết đủ tìm tối thường thì ở đây là ý nói rằng là trong vì trong chỗ cái đời sống của con người á, thì cái lòng tham của con người là vô tận, đấy là lòng tham là vô tận, không biết khi nào để mà dừng lại. Thì trong cái này á, thì cái biết đủ á, đây là biết tí, biết tí túc đó. Thì cái biết đủ này á, thì nó sẽ làm cho cái con người của phần của mình á, là không bị xa đà, không bị xa đà vào trong cái công việc làm ăn. Thì vì chúng ta biết rằng có những người xa đà làm ăn và đến khi mà mình khi nào hay và coi như phát hiện ra thì đã tệ rồi, và coi như thế rồi là chết. Ở bên nhà chúng tôi cũng đã là gặp mấy trường hợp như vậy rồi, đã gặp mấy trường hợp là những cái người này bắt đầu xuất thân là làm công nhân, làm công nhân trong cái nghề y, làm rất là tích cực từ công nhân. Và vì biết rằng trong cái nghề y đó là nó người để hóa chất, nó hóa chất rồi cũng mực á, và nó thâm nhập vô từ từ, và sau đó vì này thì từ công nhân lên làm là giám đốc của một cái công ty lớn rất là giàu có. Nhưng mà bị ung thư phổi mà phát biểu khi phát hiện ra rồi thì chết trễ rồi, bị ung thư phổi đó. Rồi cũng có những trường hợp tương tự là như vậy đó. Là nghĩa là vì là chỉ là coi như là bị xa đà, xa đà trong cái công việc, mình thấy làm là tìm nhiều quá mà xa đà, và khi xa đà như vậy họ quên đi là cái sức khỏe, cảm thấy là quên đi sức khỏe. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề mà lao tâm lao lực á, là nó gì mà nó làm hại cơ thể đó. Và chúng ta biết rằng là ở bây giờ mấy cái tờ báo người ta phân tích rằng là lúc kia nghèo thằng có cái khổ của cái nghèo, nhưng mà khi làm ăn lên rồi, có tiền có bạc rồi, nó vẫn có cái khổ rằng là có như vì sao chạy vào công việc không có thì giờ để mà chia sẻ với vợ con, lo công việc lắm rồi đó. Khi mà không có cái thì giờ chia sẻ với vợ con thì quý vị biết rằng gia đình sức là sức mạnh, thế này rồi vấn đề giáo dục con cái là gì, là không được là đầy đủ. Và khi mà giao du trong vấn đề làm ăn là gì, nhầu nhạt, và từ đó dẫn đến là gì, là bệnh. Mà vì vì biết rằng bây giờ nhầu tràn lan, và chính cái nhầu đó là nó gây là sức khỏe, là tàn phá sức khỏe ở địa sở đó. Thế rồi coi như chắc chắn rằng kết cục là sẽ là mất là hạnh phúc đó. Cho nên ở đây á, Đức Phật làm cảnh giác là mình phải biết vừa là vừa đủ, biết vừa đủ, biết vừa đủ như vậy gì để mà mình duy trì được cái sức khỏe bản thân cũng như là đời sống hạnh phúc của gia đình. Đó. Chứ mà mình chỉ biết tìm không thôi á, rồi cuối cùng là gì, gia đình tan vỡ là hạnh phúc, thế là sức khỏe gì là bị bệnh tật. Rồi trong cuộc sống với nhau á, thì Đức Phật là có là nhắc nhở là vấn đề mình có cái chữ tín là với nhau. Thì chỉ khi mà một cái tập thể mà có chữ tín là với nhau thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tập thể đó sẽ được an, sẽ được là an lạc, là an vui, vì không còn có cái sự là nghi ngờ nữa, mình tin nhau. Thế là khi mà mình tin nhau rồi thì đó sẽ mang tới sự an, sự an lạc. Niết bàn là đối tượng thì chúng ta biết rồi ha. Câu kệ 205: đã nếm vị độc tư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Câu kệ 205 này là nói lên một cái vị thánh hay là bậc trí. Thì những cái người này á, là họ sống cái hành viện ly ở trong rừng núi, xa lìa là trần tục, và vì vậy cho nên là trong một cái điều kiện mà rất là thuận lợi á, thì những cái người mà sống viện ly như vậy á, thì họ sẽ nếm được là cái sự an bình là của tâm hồn. Thế là, và trong cái trạng thái như vậy á, thì chúng ta biết rằng là những cái vị đó họ chứng ngộ, và khi chứng ngộ như vậy rồi thì họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Là vì sao? Vì như ngày hôm qua chúng ta phân tích rồi đó, sợ hãi là gió, là gió tưởng. Đấy là sợ hãi là gió tưởng, là thực tưởng. Đấy là nhưng mà chứng ngộ á, thì coi như rằng là họ không còn vọng tưởng nữa, không bị những vọng tưởng chi phối nữa. Cho nên gì họ rằng là không còn sợ hãi, tâm họ được là thánh, là thánh tịnh, không còn tham sân si, không còn lo âu và sợ hãi. Đó. Và trong cái câu kệ này thì cũng là cho chúng ta biết rằng khi mà mình sống việc lý như vậy á, thì sẽ có cái điều kiện thuận, sẽ có điều kiện thuận lợi cho những người là tu tập. Câu kệ 206: lành thay thầy thánh nhân, sống chúng thường thường lạc, không thể những người ngu thường thường được an lạc. Thì ở đây cái câu kệ này nói về sự an lạc đó. Nhưng mà an lạc thì an lạc cho ai? An lạc đây là chỉ an lạc cho con người. Và khi con người á thì nó mang cái tính gọi là tính tập thể hay là tính cộng đồng, không ai có thể sống độc lập được hết. Đã là con người thì phải nương tựa lẫn nhau mà tồn tại. Thế này. Và trong này á thì có nhắc nhở, thì trong vấn đề nương tựa hay là quan hệ với nhau trong cái cộng đồng xã hội loài người á, thì mình thấy rằng mình gần gũi những cái con người mà thánh thiện á thì sẽ được an lạc. Ta ngược lại, mình gần gũi những cái người mà ngu thì mình chắc chắn rằng sẽ chịu khổ đau. Thì đây là câu kệ này được chỉ cho chúng ta rằng trong cái sự an lạc á, thì chúng ta phải biết lừa bàn má, lừa bàn mà chân, tất nhiên lừa những cái con người tốt để mà chúng ta có cái điều kiện để mà phát triển về tâm linh. Câu kệ 207: sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Thì câu này là nói rõ ha, thì cũng tương tự là như trên. Mình mà sống với người ngu chắc chắn là mình sẽ có một ngày nào đó là mình bị hòa, không biết chuyện gì xảy, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mình chung sống với người trí thì mình lại yên tâm, không có sợ bị mất đồ, không có sợ rằng là bị là người ta rằng là ám hại. Thế này đó, thì chắc chắn rằng là trong một cái quan hệ với nhau như vậy thì giống như sống với nhau giống như tình bạn mà bà con là không có chuyện gì xảy, không có chuyện gì xảy ra. Câu kệ 208: do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc từ chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiền nhân tỷ giả ấy như tăng sẽ theo đường sao. Thì như vậy câu kể cuối thì kết thúc lại rằng là trong để được an lạc á, thì coi như rằng là quần chúng hay rằng là người là phần đông con người á, thì hãy nên thân cận với những cái con người là tăng sĩ, là những cái con người mà đi theo cái con đường là giới bình tuệ giải thoát trí và trí kiến, và chắc chắn rằng mình gần gũi những cái vị chọn cái con đường là đúng đắn như vậy á, thì chắc chắn rằng rồi mình sẽ được là hưởng cái sự an lạc giống như trăng nó ở trên bầu trời chứ nó không ở dưới mà ở dưới đất thế này. Đó thì giống như cái câu mà ca dao tục ngữ của là mình gần mực thì đen, gần đèn mà thì sáng. Như vậy là qua cái pháp an lạc này để cho chị an lạc rằng này là hiểu theo cái tinh thần của nhà Phật là một cái trạng thái tâm an vui chỉ để cho người nào mà đã lý được lý ác bất thiện, lý ác bất thiện pháp, thế này chỉ cho những cái con người là có thiền định đó. Và trong cái phẩm này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật cũng gợi ý rằng là với phần đông của chúng ta những người phàm phu căn cơ đang còn yếu kém, thì chúng ta trước hết phải nên nương tựa vào những cái người là tu hành, những cái người mà đã chọn cho mình một cái con đường rằng là thoát khổ, để mà nương theo đó mà chúng ta sẽ được cái điều kiện thuận lợi trên cái sự nghiệp mà gọi là phát triển về là tâm linh hay là hướng thiền đi đến mức giải thoát và giác ngộ. Vậy chúng ta xin kết thúc đây. Xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Về những ngày đang sống không giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng tràn chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sâu lưng bao ế trước phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang xót các phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tang lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng đông tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời siêu nghĩ tới thơ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời siêu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời siêu nghĩ tới bờ vui.